Kính mời toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2000. Bây giờ là 11 giờ 50. Bài pháp hôm nay trong ngày quán niệm, chúng tôi xin được long trọng giới thiệu đến đại chúng chủ đề là cái nhìn nhất quán. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đọc và chúng ta thực hành theo cái kinh bốn lãnh vực quán niệm, thì chúng ta phải đọc với một cái con mắt của người thời đại chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái nhận xét và có một cái khuynh hướng như vậy đó, thì chúng ta mới có thể thấy rõ được những cái nguyên tắc căn bản, và những nguyên tắc đó có thể giúp chúng ta thiết lập một cái nguyên tắc thực tập có hữu hiệu hơn. Trong cái lĩnh vực quán niệm của bốn lĩnh vực, thì lĩnh vực thứ nhất đó là cái pháp niệm về thân. Thì nói về cái pháp niệm về thân, kính thưa đại chúng, coi như là từ nhiều tháng qua, khi mà quý vị về chùa dự những khóa tu, dự những ngày quán niệm, quý vị có những cái giây phút thảnh thơi, thoải mái trong lúc chúng ta ngồi thiền. Thì cái nguyên tắc căn bản ngồi thiền chắc chắn quý vị không ai là không biết và không ai là không nhớ, đó là chúng ta quán chiếu về hơi thở, có phải không? Thì cái bước tiến căn bản của những người thực tập về quán chiếu hơi thở đó, quý vị nhớ có bao nhiêu cái giai đoạn? Ba giai đoạn. Quý Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá, xin quý vị vỗ cho đầu hốt tay để có ba giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là đếm hơi thở trước. Hơi thở ra chúng ta đếm một, hơi thở vào chúng ta đếm một, hơi thở ra đếm hai, hơi thở vào đếm hai, hoặc là hơi thở ra, hơi thở vào đếm một, hơi thở ra đếm một, hơi thở ra vào thở đếm hai, hơi thở ra đếm hai. Cứ như thế mà chúng ta tiếp tục đếm từ 1 đến 10. Đó là nói về chậm. Nhưng mà nói về nhanh á, thì khi mà chúng ta hít vào thì chúng ta đếm là 1, khi chúng ta thở ra thì chúng ta đếm là 2. Đó là nhanh. Thì đó nói về cái quán chiếu hơi thở mà giai đoạn gọi là niệm đếm hơi thở. Và cái giai đoạn thứ hai là tùy tức, tức là chúng ta theo dõi hơi thở. Thở tới đâu chúng ta biết chúng ta thở tới đó. Tại vì bình thường thì chúng ta không có để ý cái hơi thở của mình. Cho nên khi mà chúng ta mà muốn hít vào á, có nhiều khi mình hít vào chưa tới, mới vừa qua khỏi cuống phổi một chút là mình thở ra rồi. Do đó cái không khí trong buồng phổi của chúng ta có nhiều khi nó cũng thiếu đi. Mà càng lúc càng thiếu á, thì cái hơi thở ở trong cái buồng phổi nó càng lúc càng cạn đi. Đó là cái lý do mà tại sao những cái chúng ta, những người về già đó, cảm thấy cái hơi thở mình nó ngắn, cảm thấy hơi thở của mình nó khó chịu, là tại vì nó không đủ cái không khí ở trong buồng phổi, mà ít khi chúng ta để ý tới vấn đề đó. Thì đó là cái giai đoạn tùy tức. Và cái giai đoạn thứ ba là tỉnh thức, tức là chúng ta làm cái gì chúng ta biết cái đó. Đó là cái cách coi như là quán chiếu về hơi thở. Và trong cái pháp niệm thân đó, chúng ta cũng có thấy có là không phải chỉ theo dõi, chỉ đếm, chỉ biết cái hơi thở của chúng ta không mà thôi, mà chúng ta phải biết tất cả những cái tư thế của thân thể chúng ta. Chẳng hạn như có nhiều khi chúng ta ngồi cái đầu nó ngoẹo về bên hả, nhưng mà chúng ta không ai biết rằng là mình ngồi cái cổ nó nghiêng về bên, để đến khi một hồi ngồi riết nó có cái tật đi, cứ niễn 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 á hả, thì mình mới thấy là mình có tật. Nhưng mà lúc mà mình ngồi nó nghiêng về bên là không ai để ý, chỉ có người khác để ý thôi. Đó, cho nên khi mà thực tập về những cái tư thế của thân thể, có nghĩa là chúng ta biết trong cái tư thế nào thì chúng ta biết trong tư thế đó. Chẳng hạn như chúng ta ngồi thì chúng ta biết phải ngồi như thế nào, có phải không? Và khi chúng ta nằm thì chúng ta phải nằm cái cách như thế nào. Đó, đó là coi về cái tư thế của thân thể. Và tất cả những cái động tác của thân thể. Như vậy để chúng ta thấy rằng là cái phương cách ngồi thiền hay là thiền hành, đi thiền như quý vị đi khi nãy đó, phải không? Có nhiều khi có nhiều vị ngạc nhiên hỏi là làm sao thầy ngồi thiền rồi thầy là cho đi hả? Thì thưa quý vị, tất cả những cái ngồi thiền cũng là ngồi, rồi đi thiền cũng là đi, đi đứng nằm ngồi, tất cả cũng đều là thiền hết. Thì ở đây đó cũng có một cái ý của những Phật tử gợi ý cho thầy, nói là thầy cho tụi con đi ngồi thiền rồi, cho tụi chúng con đi thiền hành rồi, nhưng mà chưa thấy thầy cho thiền nằm. Thì thầy mới có một cái ý nghĩ, rất có thể trong những cái khóa tu tới chúng ta sẽ áp dụng thiền nằm. Quý vị biết áp dụng thiền nằm trong lúc nào không? Là thay vì chúng ta có một cái giờ chỉ tịnh trưa, có phải không? Thì để quý vị đi nghỉ chỗ này chỗ nọ, thì bây giờ thầy sẽ sắp xếp cái chương trình cho thiền nằm trong lúc đó. Thay vì quý vị nằm ngủ, phải không? Nằm ngủ thì là có thể là ngủ dậy nó sẽ không có khỏe, nó không có thoải mái bằng là thiền nằm. Nghĩa là chúng ta vẫn hít thở không khí đều đặn, nhưng mà chúng ta vẫn nằm trong cái tư thế tu tập. Đó. Thì rất có thể là trong những cái khóa tu kế tiếp, thầy sẽ sắp xếp chương trình và cho quý vị thực tập thiền nằm. Để coi như là đi cũng có này ha, ngồi cũng có này, nằm cũng có, đó, rồi còn đứng. Để từ từ sẽ sắp xếp, coi là đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả đều là thiền. Đó, thì coi như là tất cả những cái động tác của thân thể chúng ta, đi, đứng, nằm và ngồi, tất cả đều an trú trong cái thiền. Và ngoài ra đó, chúng ta vẫn còn thấy đó, cái pháp niệm thân đó, chúng ta cũng phải biết tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của mình. Biết tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của mình, tại vì có nhiều khi á, chúng ta nói là đau bụng, nhưng mà chúng ta trong bụng nó có rất nhiều thứ, phải không? Mình không biết cái gan nó nằm ở chỗ nào, bao tử nó nằm chỗ nào, lá lách nằm chỗ nào. Đó. Hãy cứ nói đau bụng là tới bác sĩ, rồi bác sĩ hỏi đau chỗ nào, chỉ chỗ đó. Thì ông bác sĩ, ông biết cái chỗ đó nó đau là đau bao tử, hay là tại vì nó khó chịu trong gan, hay là tại vì nó khó chịu trong đường ruột. Đó. Tức là ông biết hết. Thì bây giờ đây đó, người Phật tử chúng ta đó tu tập không những chỉ biết về hơi thở, mà chúng ta còn biết tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của mình. Ở đây đó, một cái dịp nào đó thầy sẽ hướng dẫn quý vị tất cả những cái vị trí trong cơ thể của mình một cách tổng quát, để quý vị sẽ thấy chẳng hạn nó đau chỗ nào là mình biết cái đó là đau bao tử chứ không phải đau gan. Đau chỗ nào mình biết là đau ruột non, hay là đau chỗ nào mình biết đau ruột già, chứ không phải nói đau bụng là tổng quát quá. Thì đây là tất cả những cơ thể, những bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Một người thực tập về thiền quán, chúng ta cũng cần phải biết, biết để chi, để chúng ta quán chiếu và chúng ta điều trị. Đó. Và ngoài ra chúng ta vẫn còn thấy rằng tất cả những cái yếu tố cấu tạo nên cái cơ thể của mình. Nói tới đây thì chắc là quý vị biết ha, cơ thể của chúng ta cấu tạo bởi cái gì? À, cấu tạo bởi cái gì? Bởi bao nhiêu cái nguyên tố? Bảy nguyên tố. Đất, nước, gió, lửa, đó là bốn cái nguyên tố lớn. Bốn nguyên tố là quý vị thường nói. Nhưng mà ngoài ra còn có thêm là kiến đại, thức đại và không đại. Xin quý vị vỗ cho Rạp pháo tay đi, Phật tử giỏi quá. Thì quý vị thấy rằng là đó, chúng ta cũng phải biết tất cả những cái gì đã cấu tạo nên cái cơ thể của mình. Và chúng ta còn biết thêm á, cái sự tàn hoại của thân thể. Lẽ tất nhiên là khi mà một con người đến cái thế giới này, sinh ra trong thế giới này, từ một cái em bé sơ sinh cho đến mấy chục năm sau chúng ta trưởng thành và chúng ta già đi, thì trong cái lúc, trong khoảng thời gian nào là cái tuổi phát triển và trong lúc cái khoảng thời gian nào là cái thời gian tàn hoại, thì tất cả chúng ta cũng phải biết để rõ ràng về thân thể của chúng ta. Tại vì có nhiều khi chúng ta không quán chiếu như vậy đó, thì chúng ta sẽ không thấy những cái biến chuyển trong cơ thể của mình. Để rồi khi mà chúng ta đau bụng mà cái tưởng mình đau chân, à, mình đau chỗ này mà mình tưởng mình đau chỗ khác. Thì như vậy thưa quý vị, cái lối quán chiếu này đó, nó giúp chúng ta nhận thức thật là rõ ràng, thật là rành mạch và tường tận về cái bản chất thật sự của bản thân của chúng ta nói riêng. Và chúng ta biết luôn cả cái bản chất thật sự của vũ trụ, của vạn hữu. Đó là nói chung. Thành ra như vậy, khi mà chúng ta biết rõ như vậy đó, chúng ta thấy rằng con người của chúng ta là tiểu vũ trụ. Và cái thế giới bên ngoài là đại vũ trụ. Cho nên có những người á, khi mà tất cả những cái thời tiết ở ngoài chuyển đổi thay đổi thì trong cơ thể của họ cũng chuyển cũng thay đổi, mà đó cũng là thật sự, có phải không? Khi mà mùa xuân tới, trong cơ thể của quý vị như có một cái gì mới, một cái gì đẹp, một cái gì trưởng thành. Đó. Rồi khi mùa đông tới thì quý vị cũng cảm thấy có một cái gì đó nó mất mát đi, tại vì nó cũng thay đổi theo cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Cho nên á, là cái vũ trụ, đại vũ trụ là thế giới bên ngoài và cái tiểu vũ trụ là trong cái bản thân của chúng ta. Thì khi nhận thức quán chiếu theo cái lối quán chiếu này thì chúng ta thấy rõ ràng, hết sức là rõ ràng. Và thưa quý vị, có thể nói rằng đây là một cái lối phân tích rất là chặt chẽ. Chúng ta biết được tận nguồn gốc của nó, từ cái một cái nguyên tố lớn cho đến một cái nguyên tử phân tử nhỏ nhất, chúng ta cũng biết được tất cả những cái phần cơ bản cuối cùng của nó. Thì thưa quý vị, với cái công trình nhận xét một cách tỉ mỉ từ bản thân của chúng ta, có thể giúp chúng ta thấu rõ và thấy được cái triết lý vô thường. Tại vì đó, khi mà nói tới vô thường á, ai cũng có thể nói được cái chữ vô thường, nhưng mà nhận thức được cái vô thường để mà áp dụng trong cơ thể của mình đó là một cái chuyện khó, có phải không? Có nhiều khi chúng ta không thấy được cái vô thường thay đổi biến chuyển thì chúng ta không chấp nhận được cái sự lớn trưởng thành và già nua của mình. Cho nên nhiều khi ấy, có nhiều người già cũng không chịu mình già, tại vì cứ nghĩ là mình giống như là bây giờ 60 70 tuổi, nhưng mà cứ tưởng là mình là giống như là 6 70 năm về trước. Hai cái nó khác nhau chỉ vì mình không chấp nhận cái sự thay đổi. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy được rõ ràng được cái triết lý vô thường, và chúng ta thấy được thân này chỉ là một cái tiến trình luôn luôn biến đổi, và trong đó nó không có một cái thực thể, nó không có được một cái đơn vị nào vững bền và thường còn trong thân thể của mình, thì thưa quý vị, cái lối quán chiếu này là một cái điểm đặc biệt và nó hết sức là quan trọng, bởi vì nó có bao hàm luôn cả hai cái phương pháp nhìn sự vật một cách khách quan để thấy sự vật là sự vật một cách rõ ràng. Còn ngược lại, theo cái quan kiến chủ quan thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được những cái sự biến đổi vi diệu của mọi sự mọi vật. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta cần ở đây đó, khi nói tới cái chủ quan và nói tới cái khách quan, thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu coi cái chủ quan là như thế nào và cái khách quan là như thế nào. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn hay là chúng ta đánh giá một cái sự kiện nào, thì phần lớn là chúng ta căn cứ vào những cái sự hiểu biết của chúng ta để mà chúng ta đánh giá, để mà chúng ta nói. Cho nên á, cái sự đánh giá của chúng ta có nhiều khi sai. Sai là ở chỗ, tại vì trong cái tâm thức của chúng ta đó, thưa quý vị, mình nói rằng ai cũng có cái sự hiểu biết cả. Nhưng mà cái sự hiểu biết của một cái con người chưa có tu học nó khác, và một cái con người có tu học nó khác. Một cái con người đó mà có tu học á, mình không có cố chấp, mình không có một cái nhìn thiên kiến, tức là mình kết luận mà mình không cần biết lý do, mình kết luận mà mình không cần biết đúng hay là sai, mình chỉ cần nhìn sơ sơ là mình kết luận đó. Thì một cái khi mà chúng ta chưa có cái sự tu học á, thấy đâu là chúng ta nói đó, chúng ta không cần tìm hiểu mà cũng không cần biết cái nguyên nhân rõ ràng của nó. Nhưng mà đối với một cái con người có tu học đó, thì nhìn một cái sự kiện nào, chúng ta có một cái tâm coi như là tổng quát, trong đó chúng ta thấy rằng nó không có một cái sân hận, nó không có một cái si mê, nó không có một cái ô nhiễm nào ở trong tâm của chúng ta. Thành ra với cái lối nhìn mà chủ quan được đánh giá đó là theo cái khuynh hướng là những cái nhiễm ô tiềm tàng nó ngủ ngầm trong tâm của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta có một cái quyết định á, thì cái quyết định đó nó cũng không chính xác. Mà khi chúng ta có một cái phê phán thì cái phê phán đó cũng luôn luôn không bao giờ chính xác. Là tại vì tất cả những cái mầm móng bất thiện nó ngủ ngầm trong tâm thức của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết một cách rõ ràng, nhưng mà chính cái biết đó bị những cái ái dục, bị những cái tà kiến, bị những cái vô minh, bị những cái sân hận, bị những cái hoài nghi, bị cái cống cao ngã mạn của mình nó lừa dối chúng ta. Cho nên để rồi cuối cùng chúng ta không thấy được cái sự vật một cách chính xác, và rồi chúng ta có một cái nhìn một cách vội vã, để rồi dẫn tới một cái hậu quả nó không có tốt đẹp. Thành kính thưa quý vị, nói về như chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, những cái bờn nhơ của ái dục nó luôn luôn nó ngủ ngầm trong tâm thức của chúng ta, nó có rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi trình bày, chúng tôi thưa với quý vị, chỉ có ái dục, chỉ có tà kiến, chỉ có vô minh, chỉ có sân hận, chỉ có hoài nghi, chỉ có bất định, chỉ có ngã mạn, là tại vì tất cả những cái yếu tố này là yếu tố chính và đặc biệt, nó chi phối tất cả những cái sự sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta. Như quý vị thấy đó, luôn luôn trong tâm tư của chúng ta có một cái hoài nghi lớn lắm, có phải không? Làm một cái chuyện gì đó, hay là những người thân của mình làm một chuyện gì đó, hay là những người bạn của mình làm một cái chuyện gì đó, thì không bao giờ mình tin tưởng hoàn toàn, mà luôn luôn bao giờ mình cũng có một cái sự nghi ngờ. Đó là chưa nói tới cái sân hận. Khi mà sân hận của mình mà nổi lên rồi đó, mình bất chấp mọi hậu quả, cứ làm cho bằng thích cái đã, rồi chuyện gì thì chuyện, mình tính sau. Hậu quả xảy ra cho mình, dù là có lợi hay là không có lợi cũng thế. Nghĩa là mình cứ trút cái sân hận của mình cho bằng thích, rồi chuyện gì thì chuyện, mình tính sau. Đó, như vậy. Thưa quý vị, đối với tất cả những cái loại bờn nhơ trong tinh thần của như thế này, thì đối với một người tu tập, khi mà quý vị thực tập thiền quán mà đạt được một cái trạng thái an tịnh nào đó trong tâm hồn, thì thưa quý vị, mặc dù là chưa tận diệt được tất cả những cái ô nhiễm, nó ngủ, nó tiềm tàng trong cái tâm thức của chúng ta, tuy rằng chúng ta chưa được cái đạo quả giác ngộ, nhưng mà nhờ cái khả năng tu tập, chúng ta có thể làm cho những cái yếu tố ô nhiễm đó nó tạm thời nó ngủ yên trong trong cái tâm thức của chúng ta. Nhưng mà cũng đừng nghĩ rằng đó mình không có sân hận mà mình cho rằng mình đã dứt hết sân hận. Đó chỉ là cái trạng thái nó ngủ ngầm. Nhưng mà đụng một cái đó là làm sao bừng nổi dậy. Cho nên đó, ở đây đó, cái người tu học của chúng ta đó, mình cũng phải tự mừng. Khi nào mà gặp người ta chửi mình mà mình để yên cho người ta chửi là mình biết mình khá, có phải không? Đấy. Khi nào mà gặp một cái hoàn cảnh khó xảy ra đối với mình mà mình chịu chấp nhận hoàn cảnh đó là mình thấy mình đã giỏi. Nhưng bây giờ người ta còn đụng tới mình một cái là mình đã giận, nổi giận, bừng nổi dậy rồi đó. Thì như vậy cho mình thấy rằng cái khả năng tu tập của mình chưa đến đâu cả. Gặp một cái chuyện khó khăn nào đó mà mình đã quay lưng, mình bỏ, mình đã từ chối, mình đã chạy dài rồi, thì mình thấy rằng cái khả năng tu học và cái khả năng chấp nhận của chúng ta chưa đi tới đâu cả. Thì tất cả những cái đó, thưa quý vị, mặc dù chúng ta nói, chúng ta nghĩ là chúng ta đã làm được, nhưng mà coi chừng tất cả những cái yếu tố mà trong 7 yếu tố mà chúng tôi thưa với quý vị đó, nó ngủ ngầm, nhưng mà đến một cái lúc nào đó đó nó sẽ trỗi dậy. Khi mà chúng ta chểnh mảng, khi mà chúng ta lơ đễnh, khi mà chúng ta không có dũng mãnh kiên cố, khi mà cái tâm của chúng ta không có cái chánh niệm, chúng ta không tinh tấn để tiếp tục, thì những cái yếu tố đó sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, vì cái lý do mà chúng ta chưa loại trừ những cái yếu tố ô nhiễm hoàn toàn đó, nó còn ngủ ngầm trong tâm của chúng ta, cho nên chúng ta chưa có một cái tuyệt đối thanh tịnh và rất có thể bị thúc dục bởi những cái yếu tố bất thiện, làm cho cái sự quyết đoán của chúng ta bị chi phối. Cho nên tất cả những cái chi phối đó nó làm cho chúng ta chi phối quyết định sai lầm và nghĩ sai lầm, làm sai lầm, thì đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Mình không có phiền trách, không có phiền trách chính mình mà cũng không có phiền trách mọi người. Chỉ có điều á, mình ân hận một cái là mình chưa thực tập đúng mức thôi. Nếu mà có phải phiền trách chính mình á, thì mình nói, mình tự nhủ thôi, ráng thực tập thêm để cho tất cả những cái bờn nhơ trong tinh thần của mình đó đó, nó chết đi, nó ra khỏi trong cái tâm thức của mình. Đó là cái điều cần thiết mà chúng ta phải làm. Thì thưa quý vị, đó là cái nhìn gọi là cái nhìn chủ quan. Vì khi nhìn chủ quan thì mình không thấy cái gì khác nữa. Chỉ vì cái tâm ái dục nhiều quá, chỉ vì mình cứ thấy là ai cũng là con của mình, ai cũng là cháu của mình. Khi mà nhìn thấy ai cũng là con của mình, ai cũng là cháu của mình, thì thí dụ như hai cái đứa bé đó, nó cùng đói hết, có phải không? Đứng trước mặt mình. Nhưng mà nếu mà phải là đứa đó là con của mình hay là cháu của mình săn sóc nó nhiều hơn. Còn cái đứa nó không phải con của mình, không phải cháu của mình, thì có thể mình cũng cho nó ăn vậy, nhưng mà mình cũng không có cái tâm triều mến, săn sóc, đúng mức, giống như là mình đã săn sóc con cháu của mình. Thì đó là cái nhìn chủ quan. Thì thưa quý vị, đối với cái nhìn khách quan đó, khi mà chúng ta thực tập và chúng ta nhận thấy được cái pháp bốn niệm xứ, thì cái lối thực hành của chúng ta mới có một cách khách quan và không có một cái phản ứng chủ quan nào. Điều này thưa quý vị có nghĩa là chúng ta chỉ thực tập và quan sát một cách tự nhiên, nó không dính mắc vào một cái trường hợp nào đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng khi mà chúng ta thực tập đó, chúng ta cũng không có thấy mình có liên quan tới bất cứ một cái đề mục nào hết, mà chúng ta nhìn một cách rộng rãi, nó vượt ra ngoài những cái đề mục đó. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta thực tập, chúng ta làm được chỉ chừng đó thôi, thì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi cái hình ảnh của sự vật và thấy được sự vật đứng trong cái bối cảnh của nó đúng như thật, sự vật là như vậy, chứ không phải mình thấy phớt bên ngoài, thấy hình như có thật nhưng mà đó không phải là thật. Như chẳng hạn như quý vị thấy mình đi ra đường, một cái thí dụ mình thấy rất là dễ, mình đứng từ đầu bên này, mình nhìn qua đầu bên kia, mình thấy dường như là hai cái lề đường ở nó dính vô nhau, đó là thật chứ gì nữa, cái mắt mình thấy rõ ràng mà, có phải không? Thấy như là thật nhưng mà nó không phải thật, tại vì khi mình đi tới đó rồi đó thì hai bên lề đường là hai bên lề đường chứ nó không dính nhau. Thì cái nhìn của chúng ta cũng vậy đó, khi mà chúng ta có một cái nhìn khách quan, mình nhận thấy rõ ràng trong cái vị trí nào là vị trí đó, giống như mình đã biết trước là hai cái lề đường sẽ không bao giờ gặp nhau, thì dù cho chúng ta đứng ở góc cạnh nào, chúng ta dù cho thấy nó dính vô với nhau nhưng mà chúng ta biết rằng nó sẽ không bao giờ dính, là tại vì chúng ta đã biết trước những cái sự kiện đó rồi đó. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta nhìn một cách sâu sắc thì chúng ta thấy tất cả mọi sự mọi vật nó là như vậy, nó dường như là như vậy nhưng mà thực sự nó không phải như vậy. Mà cái phương pháp thực hành tứ niệm xứ, tức là chúng ta niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, chúng ta phải quan sát một cách vô tư. Ngay cả như chúng ta quan sát về cái thân thể của mình cũng vậy, chúng ta không có một cái lối nhìn quanh co, không có một cái thành kiến là thích hay là chúng ta ghét bỏ, hoặc là chúng ta có một cái ước đoán hay một cái ý niệm nào hết, mà chúng ta thấy mọi sự mọi vật là như vậy. Nói như vậy đó để chúng ta thấy rằng là cái tâm niệm của chúng ta phải được thực hành một cách khách quan, giống như là chúng ta nhìn ở bên ngoài, chúng ta nhìn vào. Theo cái quan điểm đó đó, người Việt Nam mình thường nói cái câu là sao quý vị nhớ không? Việc mình thì quán, việc người ta thì sáng. Là tại vì sao? Tại vì khi mà đụng tới mình á, là bao nhiêu cái ái dục, bao nhiêu cái tà kiến, bao nhiêu cái vô minh, bao nhiêu cái sân hận mình nổi lên rồi, cho nên mình không thấy được cái sự thật. Nhưng mà đối với việc người ta đó, mình nhìn rõ lắm, mình có ý kiến rất là sáng suốt. Tại vì mình không đứng trong cái hoàn cảnh đó, cho nên mình không có giận. Cho nên ai á, mà cái ý kiến, góp ý kiến rất là dễ, nhưng mà đụng tới mình rồi thì mình không làm được cái gì cả. Tại vì sao? Tại vì mình cứ cái nhìn chủ quan. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta thực tập khách quan đó, thì chúng ta phải làm như thế nào? Cái việc xảy ra chính bản thân của mình hay là trong gia đình của mình, chúng ta phải tập đứng ngoài để mà chúng ta quan sát. Cho nên có nhiều khi ở hàng xóm Việt Nam mình, hai đứa con coi như hàng xóm chơi đánh lộn nhau, có người thì làm sao binh con của mình đánh con của người ta, nói tại sao mày đánh con tao, Rồi có nhiều khi cha mẹ là bên con cái của mình chửi bên hàng xóm, nên tại sao để cho con bà đánh con tôi. Nhưng mà khi mà họ biết nhìn là họ thấy là đánh lộn thì lẽ tất nhiên phải có cái lý do đánh lộn chứ. Nhưng mà không biết là đứa nào gây chuyện trước, không biết là đứa nào gây lỗi trước, thì vậy thì mình phải khách quan, mình nhìn vô mình để coi cái đứa nào nó gây chuyện trước. Đó. Thì cái lối nhìn của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải đứng ở bên ngoài, chúng ta đừng có cái trạng thái gọi là thương quá. Thương quá thì chúng ta cũng bị đắm chìm trong cái tình trạng chủ quan, mà ghét quá chúng ta cũng bị đắm chìm trong cái tình trạng của khách quan, của chủ quan. Cho nên là chúng ta bỏ cái thương, bỏ cái ghét, bỏ những cái suy đoán không chính xác. À, chúng ta cần phải nhìn thấy rõ và cần phối kiểm lại tất cả những cái yếu tố để chúng ta có cái quyết định. Thì như vậy đó, chúng ta mới có được một cái kết quả, một cái câu trả lời chính xác. Thì như vậy khi mà niệm thân trong thân của chúng ta, thì chúng ta chỉ ở đây đó nói như vậy để cho có một cái thái độ dứt khoát, là khi chúng ta niệm về thân thì chúng ta chỉ biết niệm về thân thôi. Còn ngoài ra đó, tất cả những cái cảm giác nó thuộc về thọ, hay là những cái trạng thái về tâm, hoặc là những cái đối tượng có liên quan tới tới thân, đối tượng của tâm liên quan tới thân, thì chúng ta cũng phải dứt khoát chúng ta loại bỏ ra. Kính thưa đại chúng, về cái điểm này đó, chúng ta phải nhớ một cái phương thức rất là rõ ràng, rất là chính xác mà Đức Phật ngày dạy chúng ta trong cái phương pháp tự rèn luyện cái bản thân của mình. Như trong trường hợp khi mà chúng ta quán niệm về về thân, thì tất cả những cái yếu tố mà liên hệ tới chúng ta, chẳng hạn như là cái thấy, cái nghe và cái cảm xúc, chúng ta cũng phải quyết định loại bỏ nó ra. Đừng có khi mà chúng ta quán niệm về thân thì những cái yếu tố khác chúng ta dính vào. Chẳng hạn như mình đang có ngồi thiền, có phải không? Mình đang ngồi thiền thì tất cả những cái thấy, tất cả những cái nghe, tất cả những cái ngửi, những cái nếm, những cái hay biết ở bên ngoài, chúng ta cũng phải dẹp bỏ đi. Đừng nói rằng là tôi ngồi thiền nhưng mà tôi nghĩ là hôm nay tôi cần phải đi cứu trợ, cần phải đi giúp đỡ một người nào đó. Thì như vậy cũng không đúng, có phải không? Tại mình đang ngồi thiền, cái đề mục của chúng ta là đang ngồi, đang tập trung tư tưởng, mà mình nghĩ là mình đi cứu độ ai đó, mình xuất hồn ra, mình tới mình độ cái người đó. Thì như vậy đó là không phải. Đó. Tất cả những cái yếu tố đó, những cái ý niệm khác cái đề mục hành thiền, chúng ta phải loại bỏ ngay. Thì như vậy khi mà chúng ta loại bỏ được những cái yếu tố đó, thì cái quan niệm về cái ta, hay là cái ảo kiến về một cái khía cạnh nào đó của bản ngã của chúng ta, nó cũng từ từ nó tan biến. Và như vậy chúng ta đang sống trong trong cái hiện tại mà chúng ta cần phải phải sống. Thành như vậy cái lý do mà làm sao khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta thở ra, chúng ta thở vào, thì chúng ta biết thở vào, chúng ta thở ra, là chúng ta biết thở ra, là tại vì chúng ta muốn tất cả những cái việc hiện tại này nó phải là trong hiện tại. Thành ra cái sự quán sát và chú tâm này nó giúp chúng ta loại trừ được những cái căng thẳng xảy ra trong cái cuộc sống. Tại vì bình thường như quý vị khi mà gặp chuyện trong đầu óc nó căng thẳng lắm, có phải không? Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta biết tập tu rồi đó, nếu mà có căng thẳng trong đầu óc, mệt mỏi trong cái công ăn việc làm hàng ngày, thì mình đừng bao giờ mình tiếp tục suy tư những cái chuyện khó khăn đó. Mình trở về, mình ngồi thiền, mình tĩnh tâm, thì mình loại trừ được những cái căng thẳng đó và làm cho tâm của chúng ta trở nên vắng lặng, trở nên yên tĩnh, và chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy rất là khỏe khoắn. Thì thưa quý vị, vì những cái yếu tố đó mà người biết thực tập thiền không thấy mình cần ngủ nhiều. Tại vì có nhiều người đó, họ chỉ luôn luôn là ngồi thiền, cho nên cái ngủ của họ rất có thể một đêm chừng khoảng là 3-4 tiếng đồng hồ, hay là 2-3 tiếng đồng hồ, 1-2 tiếng đồng hồ, tùy theo cái mức độ thực tập của chúng ta. Còn nếu mà không thì chúng ta thấy là bình thường chúng ta ngủ tới, có người ngủ 6 tiếng, có người ngủ 8 tiếng mà không thấy đủ. Thì càng thực tập về thiền quán thì chúng ta thấy ít cần ngủ. Thì thưa quý vị, ở đây nói về cái vấn đề mà bàn tới cái vấn đề những cái thành quả của những ngồi thiền và ở cái mức độ cao siêu nào đó, thì chúng ta xin được miễn. Và tất cả những cái yếu tố khác ở đây chỉ nói về cái phần coi như là nghệ thuật nhìn và thấy những cái hiện tượng thiên nhiên không mà thôi. Là tại vì cũng có nhiều người không biết, bởi vì nhiều người không bao giờ thực tập, cho nên không bao giờ thực tập, không bao giờ luyện cho mình thấy một cái tinh thần khách quan, cho nên chúng ta không thấy được những cái sự lợi ích của nó. Thành thưa quý vị, cụ thể như là chúng ta đang có nhìn một cái cảnh, chẳng hạn như là mặt trời đang có lên vào buổi sáng, đó là cái buổi sáng bình minh, có phải không? Nhưng mà đối với một cái người nông phu ở tại xã hội Việt Nam á, thì khi mà mặt trời đang lên thì trong đầu của họ nghĩ là họ phải đi ra đồng, họ làm cái gì, họ nghĩa là như thế nào, họ chuẩn bị một mớ dữ kiện trong đầu óc của họ. Cho nên mặc dù là buổi sáng đó nó rất là đẹp, nhưng mà đối với họ không có cái ý nghĩa, là tại vì có bao giờ mà họ nhìn cái buổi sáng đó đâu, có phải không? Nhưng mà khi mà cái chúng ta biết, chúng ta có một cái nhìn, chúng ta tiếp xúc được với cái hoàn cảnh hiện tại đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái buổi sáng đó là đẹp. Khi chúng ta với một cái tâm hồn khách quan, với một cái tâm hồn an tịnh, thì chúng ta sẽ thấy tròn vẹn cái chủ tâm của chúng ta, và chúng ta thấy được đầy đủ cái đẹp của cái cảnh mặt trời đang mọc trong ánh sáng ban mai. Và lẽ tất nhiên khi mà chúng ta thấy được cái đó rồi đó, thì chúng ta biết rằng là rồi một lát nữa đây mặt trời sẽ lên cao và sẽ nắng chói chang và sẽ khó chịu và mặt trời cũng sẽ lặn. Thấy như vậy là chúng ta biết được tất cả đều là vô thường, đều là tạm bợ. Kính thưa đại chúng, vì là vô thường, vì là tạm bợ, cho nên chúng ta thấy tất cả mọi việc đều có một cái sự biến đổi không bao giờ ngừng nghỉ. Thì thưa quý vị, cái thí dụ ở trên đó chúng ta có thể áp dụng vào rất nhiều cái trường hợp. Nếu mà chúng ta nhìn một, chẳng hạn như là chúng ta nhìn một cái đứa bé sơ sinh, hay là một ông già bà cụ lớn tuổi, một cách khách quan, không có một phản ứng, hay là không có một cái thái độ nhìn chủ quan, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy có một cái sự thánh thiện nào đó từ trong cái đứa bé sơ sinh rất là dễ thương. Và cũng ngay cái lối nhìn khách quan đó, chúng ta thấy được những cái hiện tượng của vũ trụ trong cái hình hài của ông già bà cụ. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta đã thấy được mà, là quán chiếu về thân thể là do bảy cái yếu tố nó thành, thì cái sự tàn hoại của ông già bà cụ đó nó cũng không có khó khăn đối với chúng ta. Thì cũng vậy đó, thưa quý vị, nếu mà trong lúc chúng ta là người vào thính đường để mà chúng ta nghe pháp, thay vì chúng ta nghe pháp chúng ta vào để nói chuyện, hết nói chuyện với người này nói chuyện với người khác, nếu mà nói chuyện sợ mọi người chung quanh nghe thì mình viết giấy, viết giấy để truyền, để đọc cho nhau, để có thể là không dám cười ra miệng nhưng mà mình cười trong bụng, hay là một cái chuyện gì đó. Thì thưa quý vị, sau khi buổi nghe pháp chúng ta được cái gì? Chúng ta không có được cái gì hết. Nhưng mà trong khi đó đó, nếu mà chúng ta vào nghe pháp với một cái tâm chuyên chú, với một cái tâm hết sức lắng nghe, thì chúng ta sẽ thấy từng cái lời nói, từng cái cử chỉ, từng cái ý nghĩa cao sâu mà một cái vị thầy nào đó đang thuyết giảng cho chúng ta. Chúng ta có thể thưởng thức được những cái âm thanh trầm hùng, chúng ta thấy được cái ý nghĩa cao sâu của Phật Pháp hơn là ông thầy. Tại vì lúc mà ông thầy đang nói đó, ông chỉ tập trung vào cái việc ông đang nói. Chứ còn đối với quý vị nghe đó, quý vị nghe với một cái tâm thật là chuyên chú, thì tất cả những cái hay, những cái ý nghĩa cao siêu đó, nó còn thấm nhuần hơn là cái người đang nói cho mình nghe. Đó là cái lợi ích mà chúng ta phải có một cái lối nhìn khách quan. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta thực tập một cái nhìn nhất quán như vậy, để chúng ta không bị rơi vào trong cái nhìn chủ quan và cái nhìn khách quan, thì lẽ tất nhiên những cái điều đó phải dựa trên một cái cơ sở phải có thực tập thiền. Có phải không? Một cái người mà thiếu, không biết, chưa biết thực tập về thiền quán, một cái người chưa biết tu, chưa biết tụng kinh niệm Phật, chưa biết thực tập thiền quán, thì chắc chắn khi mà lẽ tất nhiên nói tới đây, chúng ta cũng phải công nhận rằng có nhiều người không bao giờ tu, người ta cũng có cái tâm tốt, nhưng mà trong cái tâm tốt đó ở cái mức độ giới hạn nào đó. Cho nên rồi đến một cái lúc nào đó đó, làm sao tức nước thì cũng vỡ bờ, có phải không? Họ chịu được một cái mức độ nào thôi, nhưng mà đến một lúc nào đó quá sức thì cái tâm sân hận của họ cũng có. Còn mà đối với một cái người mà có thực tập về cái công trình thiền quán, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái gì nó xảy ra đối với chúng ta, thì chúng ta nhờ cái phương pháp, nhờ cái công phu hàm dưỡng trong khi chúng ta thực tập đó, nó can thiệp vào cái tâm thức của chúng ta. Thay vì mình giận một cái người A nào đó, mình giận có nhiều khi quý vị thấy cái quan điểm của người xưa nói là người quân tử mà trả thù 10 năm cũng chưa muộn, nhớ dài lắm, phải không? Chuyện gì đó, chuyện gì thì chuyện, 10 năm sau họ vẫn nhớ để mà trả thù. Mới nghe qua mình tưởng đâu người đó nhớ dai giỏi, có phải không? Nhưng mà thưa quý vị, theo cái quan điểm của người học Phật chúng ta đó, nhớ càng dai thì mình càng khổ. Cho nên phải tập làm sao? Tập bỏ được thì cứ bỏ đi. Nếu mà ngày hôm nay mà có chuyện xích mích, mà có giận hờn bất cứ một ai đó, nếu bỏ được ngay sau đó thì nên bỏ. Còn nếu mà không được mà ráng cho tới ngày mai đó, thì thôi cũng ráng tới ngày mai đi. Nhưng mà nếu tập bỏ càng sớm càng tốt, đừng có giữ trong lòng. Giữ trong lòng nó mệt cái đầu. Mệt cái đầu rồi mất ăn mất ngủ, có phải khổ ai? Khổ mình. Cho nên là càng nhớ dai á thì càng thù dai. Mà càng thù dai, cái người khổ nhất, khổ nhiều là mình. Cho nên bỏ càng sớm càng tốt. Thì đó, nếu mà một cái người đó mà có cái công phu hàm dưỡng về thực tập thiền quán, mình thấy do đâu? Do ái dục mà ra. Vì mình thương quá độ, cho nên mình có cái thái độ mình can thiệp vào những cái việc làm con cháu, bà con, thân bằng quyến thuộc của mình. Vì cái tâm sân hận của mình nhiều quá, cho nên đụng một cái là mình bừng bừng mình nổi dậy. Vì cái tánh cống cao ngã mạn của mình, cho nên mình thấy ai cũng thua mình. Đó, khi mà người ta hơn mình là mình đã không thích. Thành ra có thực tập thiền quán, mình gội bỏ tất cả những cái bờn nhơ trong cái tâm thức của mình, để rồi cuối cùng mình làm sao? Mình có được một cái trạng thái rất là yên tịnh. Những cái tham dục đó, những cái si mê, những cái vô minh đó, nó không còn ngủ ngầm trong tâm thức của chúng ta nữa. Thì như vậy, khi mà chúng ta thấy được, chúng ta làm được cái điều đó, thì tâm định của chúng ta vắng lặng. Và chúng ta biết rằng đó chỉ là một cái phương tiện. Những cái thực tập mà cái lối nhìn coi như là khách quan đó là cái phương tiện để cho chúng ta thành tựu được cái chánh kiến. Đó là cái bước đầu trong cái tám chánh đạo. Mặc dù ở đây thưa quý vị chỉ là phương tiện, Nhưng mà tâm định của chúng ta đó có một cái vai trò hết sức là quan trọng. Là tại vì sao? Nó có, nói là nó quan trọng là tại vì cần phải có nó để mà điều phục được cái tâm. Này giống như bây giờ cái con khỉ nó chạy, phải không? Con khỉ nó chạy mà mình bắt nó, bắt thì được, nhưng mà mình giữ được bao lâu? Nếu không có dây trói nó, mình không thể nào mình ngồi đó mình giữ nó hoài, có phải không? Kính thưa đại chúng, trong tâm của chúng ta cũng vậy đó. Khi mà chúng ta biết cái tâm của mình nó như vậy, mình nhờ cái phương pháp thiền quán để mình bắt nó. Bắt nó vô rồi đó thì mình phải dùng cái dây định để mình trói nó lại, mình không nó cho nó chạy nữa. Thì thưa quý vị, chính vì vậy đó mà cái tâm định là một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc điều phục tâm. Cho nên ở đây đó nó còn có một cái tên khác gọi là tâm thanh tịnh. Và chúng ta có thể hoàn tất ở giai đoạn này bằng cách là chúng ta phải dẹp bỏ những cái chướng ngại, dẹp bỏ những cái gì mà nghĩ về bản thân của mình. Càng nghĩ về bản thân của mình, càng nghĩ về cái đời tư của mình, càng nghĩ cho mình bao nhiêu thì cái chướng ngại của mình càng chập chồng, càng nhiều bấy nhiêu. Cho nên ở đây á, khi mà chúng ta ở giai đoạn này, chúng ta diệt trừ mọi chướng ngại, diệt trừ mọi bận nhớ của tinh thần thì chúng ta sẽ thành công trong vấn đề đó. Và chính vì vậy Đức Phật ngài dạy chúng ta, ngài dạy rằng là hãy phát triển cái tâm vắng lặng. Vị đệ tử thành đạt tâm vắng lặng, thấy sự vật đúng như sự vật là như vậy. Tức là khi mà chúng ta có một cái nhìn khách quan rồi, mọi việc xảy ra đối với chúng ta nhìn là chúng ta biết liền. Chúng ta không còn tìm hiểu nữa, chúng ta cũng không cần phải phân tích chi nó phiền lòng, càng mệt đầu mệt trí. Mà tất cả những việc xảy ra là chúng ta biết là nó như vậy. Thầy nói thí dụ, chẳng hạn như mình biết cái bánh xe của mình nó mòn, phải không? Bánh xe của mòn khi mà mình không thay thì thế nào sớm muộn nó cũng nổ thôi. Bây giờ khi mà tới cái lúc nổ đó, đừng nói là tại vì bữa nay tôi xui, hả? Tại vì bữa nay tôi cái này cái nọ cho nên bánh xe tôi nó nổ. Nhưng mà mình biết trước rằng là nó mòn, đến cái thời kỳ mình không tay là nó nổ. Giống như cách đây thầy cũng có nói một cái chuyện đó, đối với người Mỹ họ có cái hay lắm. Họ hay ở chỗ là sao? Tất cả mọi việc á, chẳng hạn như là bóng đèn, có một đạo hữu kia bữa ông trở về chùa cho một xe bóng đèn. Ông nói là tụi Mỹ nó khùng quá thầy ơi, đèn đang sáng vậy đó mà nó gỡ nó bỏ, nó thay cái khác. Còn thấy còn tiếc quá, thôi con trở về để thầy xài được cái gì thầy xài. Nhưng mà thưa quý vị, thì lúc đầu chúng tôi cũng đâu có biết, thấy đèn cho, thấy bóng cho nhiều quá thì cũng thích. Nhưng mà để lên được vào bữa nó tắt mất à. Chạy mất. Là tại vì sao? Tại vì người Mỹ ở đây họ biết rằng là trong một cái bóng đèn như vậy đó là có thể chịu đựng được bao nhiêu trăm giờ. Trong khoảng thời gian đó đó, nó biết khi nó thay bao nhiêu ngày tháng rồi, tới cái lúc đó nó chưa tắt nó đã thay rồi. Là nó biết không thay nó sẽ chết, nó sẽ tắt. Nghĩa là nó thay trước khi nó cái đèn nó chết. Còn đối với mình á là làm sao? Để cho chết rồi mình mới thay. Cho nên là đó, những cái nhìn của mình cũng vậy nha. Cái nhìn cũng vậy đó, tất cả những cái sự vật của mình nhìn á là mình biết nếu mà làm một cái việc gì đó nó sẽ tới đó đó. Đó là cái nhìn khách quan. Mình thấy được, mình phát triển được, thành ra cái tâm vắng lặng, mình thấy sự vật là sự vật nó như vậy, khi mà xảy ra thì mình không có ngạc nhiên là tại sao cái ngày đó giờ đó nó xảy ra. Thì thưa quý vị, có hai pháp mà Đức Phật ngài cũng dạy. Ngài nói rằng là này chư tỳ kheo, phải phát triển để thấu triệt tham sân và si. Cái hai pháp đó là vắng lặng và trí tuệ. Thì cái trí tuệ còn được gọi là tuệ minh sát, là tại vì nhờ có ngồi thiền cho nên cái tâm của mình nó định, nhờ định nó có cái cái trí tuệ, thì trong hai pháp vắng lặng và trí tuệ đó được phát triển trong cái lúc ngồi thiền, thì chúng ta sẽ tiêu trừ, tận diệt và chấm dứt tất cả những cái tham, sân và cái si mê của mình. Thì thưa quý vị, bởi vì khi mà chúng ta khi mà vắng lặng mà được phát triển thì tâm cũng được phát triển. Khi mà tâm phát triển thì chúng ta có thể tiêu trừ được cái ái dục của mình. Có phải không? Nghĩa là tất cả mọi sự mà việc nói diễn tiến, khi cái thực hành của chúng ta đi tới đâu thì cái tâm của chúng ta cũng phát triển đi tới đó. Thành vì vậy, khi mà chúng ta phát triển được cái vắng lặng thì tâm của chúng ta càng lúc càng vắng lặng. Mà tâm của chúng ta càng vắng lặng thì tất cả những cái ái dục, những cái nhiễm nhơ trong chúng ta cũng được tiêu trừ. Và cái thứ hai là khi mà cái trí tuệ mà được phát triển thì cái tâm của mình, trí tuệ của mình cũng phát triển. Và khi trí tuệ phát triển thì chúng ta thấy rõ được sự vật là sự vật, cho nên chúng ta tiêu diệt được cái vô minh, tiêu diệt được cái phiền não. Với một cái tâm khi mà bị ái dục làm nhiễm ô thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được một cái giây phút thánh thiện, có được một cái giây phút thoải mái dễ chịu. Chúng ta sẽ không bao giờ có được cái trạng thái giải thoát. Khi mà bị vô minh che lấp thì trí tuệ chắc chắn không phát triển. Do đó cái tâm được giải thoát là nhờ chúng ta rửa sạch được cái ái dục. Có phải không? Thành ra ở đây có câu quý vị đọc này, cái câu mà quý vị niệm Phật mỗi buổi tối đó: ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Đó là cái câu mở đầu cho mình niệm Phật đó. Thành ra nó là ái hà thiên xích lãng, là cái biển ái này đó có hàng vạn hàng ngàn cái sóng, hết cái đợt sóng này tới cái đợt sóng khác. Giống như mình ở nhà có thương thằng hai, rồi thương cái con ba, là thương đứa này thương đứa nọ, nằm đêm có nhiều ông già bà cụ nghĩ tới cái đứa con của mình không biết bây giờ nó ra sao, cứ nghĩ hết đứa con này rồi nghĩ tới đứa con khác đó. Đâu phải là thương mình một đứa thôi, nhiều đứa con của mình, thương con của mình, hết thương con của mình, thương cháu của mình. Đó có phải là ái hà thiên xích lãng không? Đó, tức là hàng ngàn hàng vạn cái sóng nó chợt khởi lên với tâm của mình. Đó, hết thương người con cháu của mình, thương hàng xóm bạn bè ngày xưa nó chơi thân với mình quá, bây giờ nó khổ làm sao mình giúp nó hè. Đó, đó là cứ cái ái dục nó trói buộc, rồi mình cứ nghĩ hết chuyện này tới chuyện nọ. Thành ở đây khi mà trí tuệ mình có rồi, mình có thể mình rửa sạch được ái dục một cách rất là dễ dàng. Được giải thoát bằng trí tuệ là nhờ tâm của mình không còn vô minh, không còn phiền não nữa. Thì kính thưa quý vị, như thế chúng ta thấy rõ ràng rằng là vắng lặng và trí tuệ, hay nói một cách khác là chánh định và chánh kiến của cái con đường không thể tách, cả hai cái yếu tố này cũng không tách rời nhau. Cả hai không tách rời nhau, nhưng mà cả hai cùng hỗ trợ cho nhau. Nếu không có tâm định vắng lặng thì chắc chắn sẽ không bao giờ có trí tuệ. Và nếu không có trí tuệ thì chắc chắn không thể nào phát triển được cái tâm vắng lặng của mình. Như vậy cả hai yếu tố đó nó luôn luôn nó đi đôi với nhau. Đừng nói rằng tôi chỉ cần cái trí tuệ thôi. Trí tuệ từ đâu mà có? Là từ ngồi thiền, có phải không? Nhưng mà nếu mình không có ngồi thiền thì mình không có trí tuệ. Đó, tức là tất cả nhân là duyên, tương quan tương duyên với nhau để có. Cho nên ở đây đó, chúng ta hiểu một điều rằng người mà thiếu trí tuệ thì không định được tâm. Và người thiếu cái định tâm thì không bao giờ có trí tuệ. Cả hai hạng người này luôn luôn rơi vào trong một cái tình trạng cố chấp, phiền não và chủ quan, không bao giờ thấy được một cái cái sự kiện xảy ra chung quanh chúng ta. Còn đối với một người, cả hai trường hợp có định và có tuệ, thì người đó có một cái nhìn rất là chính xác, rất là khách quan, và lẽ tất nhiên tâm của họ không bị ràng buộc. Mà khi tâm không bị ràng buộc thì quý vị có làm sao? Có một cái nhìn thật chính xác, thật là khách quan. Mà cái nhìn đó chúng tôi gọi là cái nhìn nhất quán. Nó không có cong quẹo, không có lý do. Nhìn thẳng vô mọi sự mọi vật. Thì người đó nếu mà làm được như vậy đó, thì bây giờ có không muốn lên Tây Phương Phật, Đức Phật Di Đà cũng cứ kéo lên như thường. Không muốn có được một an lạc thảnh thơi trong hiện tại, an lạc thảnh thơi vẫn cứ tới như thường. Thì như vậy cái người đó là người đang sống ở trong cái cảnh giới Niết Bàn của chư Phật trong cuộc đời này, trong nhân gian này. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.